Tạo hóa chi môn, chương 369, đoàn tụ, góc truyện audio.com. Ninh Thành lấy tay sờ sờ cái bảng hiệu này mang theo vết rỉ sét, hắn khẳng định cái công ty này chính là do Nhược Lan mở. Công ty cánh cửa khóa chặt từ bên ngoài vừa nhìn, cũng biết bên trong là có không ai. Ninh Thành lại biết trong này có một người, là một nữ hài có chút gầy yếu. Dáng dấp rất bình thường, lúc này cô gái này đang nhìn chằm chằm khẩn trương nhìn chằm chằm cánh cửa công ty đóng chặt. Nàng từ máy vi tính quan sát đã thấy có người tới nơi này. Ninh Thành lấy tay gõ cửa một cái thế nhưng hắn phát hiện cô gái này căn bản cũng không có bất luận cái gì ý tứ muốn mở cửa, chỉ là cẩn thận trốn ở một bên. Cùm cụp, Ninh Thành cánh tay đặt ở ngoài cửa khóa, chân nguyên cách khóa cửa, buông lỏng liền đem cửa khóa trái mở ra. Ngươi nhanh đi ra ngoài, bằng không ta phải báo cho cảnh sát. Nữ hài gầy yếu thật không ngờ Ninh Thành dĩ nhiên có thể mở ra cánh cửa đã khóa trái, lập tức kinh hoàng. Ninh Thành khoát tay áo, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ta chỉ muốn hỏi một chút lão tổng công ty này có đúng hay không là Ninh Nhược Lan. Căn phòng làm việc này cũng không lớn, tối đa sẽ không cao hơn 30 thước vuông, một cổ nồng nặc mùi vị của mì ăn liền truyền đến, Ninh Thành cũng biết cô bé này ở bên trong này vẫn ăn mì ăn liền qua ngày. Ngươi muốn làm gì, ta chỉ là một nhân viên tạm thời, cái gì cũng không biết. Nữ hài nắm điện thoại, phòng bị nhìn chằm chằm Ninh Thành. Dù cho nàng không ngừng nói phải báo cho cảnh sát, trên thực tế vẫn không có đẩy điện thoại báo cảnh sát. Ninh Thành nhìn ra cô gái này rất là kinh hoàng, hắn tận lực chậm lại giọng của mình nói, ta là Ninh Tiểu Thành, Ninh Nhược Lan là muội muội ta. Nếu mà công ty này là Ninh Nhược Lan mở, vậy là ta tìm đúng rồi. Nếu mà không phải, ta lập tức đi ngay. Ngươi chính là Ninh Tiểu Thành. Nữ hài khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành, theo bản năng nói ra. Ninh Thành trong lòng buông lỏng, hắn biết mình tìm đúng rồi, nếu mà không đúng, cô gái này không có khả năng biết cái tên Ninh Tiểu Thành này. Không sai, ta chính là Ninh Tiểu Thành, Ninh Thành khẳng định nói. Lạch cạch, nữ hài điện thoại rơi vào trên bàn mắt của nàng, vành mắt lập tức liền đỏ lên, Tiểu Thành ca Nhược Lan tỷ cùng Đái Hinh tỷ tỷ đi ra ngoài nửa tháng, một điểm tin tức cũng không có. Chuyện tới trước mắt, Ninh Thành biết lúc này lo lắng không có được bất cứ tác dụng gì, hắn ngồi xuống nói, ngươi cũng ngồi xuống sao? Chuyện của công ty đợi lát nữa rồi lại nói, trước nói một chút Nhược Lan đi địa phương nào. Nữ hài lên tiếng sau đó cố ý đi tới cạnh cửa, đem cửa Ninh Thành đã mở lần thứ hai đóng lại, nàng trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc Ninh Thành là thế nào mở cửa. Thấy Ninh Thành nhìn mình, cô bé này giải thích cánh cửa không có khả năng mở ra, vừa mở ra những thứ kia sẽ chỉ là toàn bộ bị người khác dọn đi, những người đó đều là đến đòi nợ. Ninh Thành nhìn một chút trong này, cũng không có đồ gì ngoại trừ vài máy tính mấy cái máy đánh chữ cùng một cái cũ máy copy ra, sẽ không có vật đáng tiền. Công ty nợ tiền rất nhiều người sao? Ninh Thành nghe xong lời của cô gái sau đó hỏi. Nữ hài gật đầu, đại bộ phận đều là lợi tức từ khi công ty lần đầu tiên tài liệu bị người cướp sau đó, vẫn là mắc nợ. Một tháng trước công ty lần thứ hai gom góp lên tài liệu lần thứ hai bị người cướp đi, liền. Ninh Thành nghe tức giận nổi lên lan tràn, cái này còn có đạo lý hay không đây? Đồ đạc nói bị cướp, góc truyện audio.com, liền bị cướp, Ninh Thành không có hỏi vì sao, vừa rồi nữ hài nói báo nguy trên thực tế cũng không có gọi điện thoại báo cảnh sát, nói vậy biết báo nguy không có bất kỳ chỗ dùng nào. Biên cảnh bên ngoài khắp nơi đều là sâu bọ tùy thời tập kích tới được, ở nơi này biên cảnh thành thị, chỉ an không nói, nhất định là không có nội địa tốt. Nhược Lan muốn vận chuyển tài liệu chắc chắn sẽ không là từ nội địa vận đến. Nếu như từ biên cảnh vận đến, bị người ta cướp đi cũng không ngoài ý muốn. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết Nhược Lan đi địa phương nào. Ninh Thành đứng lên, ta cũng không biết, ta đoán Nhược Lan tỷ khả năng đi Bách Loan Giác. Nữ hài do dự một chút nói, Bách Loan Giác ở địa phương nào? Ninh Thành chưa từng nghe nói qua cái chỗ này, Nhược Lan muốn đi nơi này làm gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là ở phụ cận La Nga biên cảnh thành thị khắc bếp. Toàn thế giới rất nhiều tài liệu thương nhân đều ở cái chỗ này tụ tập, là một đám thế lực rất lớn người sáng lập. Đi vào mọi người có nghiêm ngặt hạn chế, rất nhiều tài liệu công ty đều đi nơi này nhập hàng. Nữ hài đem những thứ mình biết toàn bộ nói ra, Ninh Thành nghe cô bé này giọng nói, cũng biết nàng đúng là không biết. Mặc dù hắn rất muốn lưu lại, hỏi mấy năm nay Nhược Lan tình huống thế nhưng Ninh Thành biết hiện tại thời gian đối với hắn rất trọng yếu. Hắn lấy ra trên người từ ly nghi cho hơn 1.000 đồng tiền đưa cho cô gái này nói, không nên suốt ngày ăn mì tôm, nơi này liền khổ cực ngươi, ta đi tìm Nhược Lan. Nữ hài còn không có phản ứng đến, phát hiện Ninh Thành sớm đã rời đi phòng làm việc. Ninh Thành rất dễ đang ở La Nga biên giới tìm được Bách Loan Giác, nơi này đường sắt đường lớn ngang dọc, thỉnh thoảng có các loại máy bay chuyển hàng. Từ từ không trung nhìn, nơi này quả thực chính là một cái mạng nhện từ trung tâm hướng bốn phía dọc theo đi. Ninh Thành chỉ là trên không trung đứng lặng trong thời gian ngắn, liền cảm thụ được ra đa quét hắn. Hắn không muốn nhiều chuyện, đơn giản rơi xuống, đồng thời ẩn nấp thân hình của mình. Bách Loan Giác xung quanh thành lập bức tường ánh sáng. Ninh Thành đoán chừng, coi như là dùng hắn bây giờ năng lực cũng không có cách nào không nhìn những thứ này bức tường ánh sáng. Các loại các dạng xe từ Bách Loan Giác lái ra, rất nhanh thì tiêu tán ở bốn phương tám hướng. Đồng thời lại có vô số xe lại lái vào tiến vào Bách Loan Giác. Ninh Thành thần thức quét vào những thứ này ra vào xe, phần lớn đều là trang bị đầy đủ các loại các dạng trùng cốt tài liệu. Có chút đã xử lý qua, có chút còn mang theo vết máu, không có xử lý ra sao. Ninh Thành tỉ mỉ quan sát một cái, những xe này tiến vào Bách Loan Giác thời điểm, phải trải qua hai đạo kiểm tra thủ tục. Đạo thứ nhất là dùng một loại xạ tuyến tiến hành sự phân hình, đem toàn bộ xe phân hình một lần. Đạo thứ hai là có vài con chó, cùng thủ vệ có vũ trang kiểm tra một lần. Đây là đi vào, đi ra thời điểm, dường như còn nhiều hơn một đạo kiểm tra thủ tục. Ngừng chân tu vi vẫn quá thấp một chút a, Ninh Thành thở dài, nhanh chóng vọt tới trên đỉnh một chiếc xe Việt dã lái tới, đồng thời tiến vào tiểu thế giới. Hắn chiếc nhẫn là ẩn nấp kích quang hẳn là quét không được sao. Coi như là quét đi ra, cũng bất quá là một quả nhẫn mà thôi. Nếu mà hắn hiện tại có chút nguyên cảnh tu vi, hắn khẳng định không chút do dự đánh đi vào. Đối với Ninh Thành mà nói, muốn đi vào chút nguyên cảnh tu vi tối đa. Cốc truyện audio.com, cũng chỉ có một đêm mà thôi. Đáng tiếc là, hắn hiện tại bây giờ không có thời gian tu luyện. Việt dã xe rất nhanh thì thông qua kiểm tra cùng Ninh Thành nghĩ như nhau, không có bất kỳ người nào lưu ý một cái nhẫn trên trần xe. Việt dã xe tiến vào Bách Loan Giác sau đó, xung quanh trong nháy mắt náo nhiệt lên. Các loại màu da, các quốc gia mọi người có. Các loại các dạng tài liệu, binh khí thành phẩm, bán thành phẩm, tràn lan đại hải. Ninh Thành tiến vào trong đám người, nửa điểm cũng không chớp mắt. Thần thức của hắn trước tiên liền quét đi ra ngoài, hắn muốn tìm được Nhược Lan trước tiên, sau đó đem tu vi của mình tăng lên, sau đó sẽ hiểu rõ tình huống cặn kẽ. Nhược Lan, Ninh Thành thần thức kích động vô cùng rơi vào giữa một nhà quán rượu rất là sang trọng, hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tìm được Nhược Lan. Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, Nhược Lan ở giữa quán rượu sang trọng thần tình nhưng không có bất luận cái gì hài lòng, chẳng những sắc mặt tiều tụy, hơn nữa nhãn thần đều có chút tán loạn. Đái Hinh ngồi bên người Nhược Lan, thần sắc cũng tiều tụy, hai người tựa hồ cũng có chút chết lặng cùng mờ mịt. Chẳng lẽ là bị nhốt? Ninh Thành nhìn cũng không như thế nhưng quán rượu này cửa đúng là đều có thủ vệ người da đen mang súng bảo an. Ninh Thành lại cũng lười suy nghĩ cái khác, sau một khắc hắn cũng đã xuất hiện ở cửa quán rượu này, đồng thời hướng vào giữa quán rượu. Quốc cơ ta thế nào cảm giác được một cổ gió thổi đi qua? Cửa tiệm rượu, một gã thân hình cao lớn người da đen bảo an nhìn chung quanh một chút nói. Hắn đối diện tên là Úc Cơ người da đen cười hắc hắc một tiếng, hắn cũng cảm giác được một trận gió thổi qua đi, bất qua cái này có cái gì phải làm ghê gớm. Đái Hinh, người đi về trước đi, ta một người ở tại chỗ này. Chuyện của công ty thì thôi, lần này là ta hại ngươi. Một lúc lâu tiểu tụy Ninh Nhược Lan mới khàn khàn nói một câu. Ngồi ở bên cạnh Đái Hinh lắc đầu, Nhược Lan coi như là một mình ngươi ở chỗ này, phải giao tiền cũng sẽ không ít. Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng ta một người đi ra ngoài, bọn họ liền sẽ bỏ qua ta sao? Chờ một chút, có người gõ cửa. Chỉ ít đến bây giờ ta còn đều là nộp tiền, coi như là gõ cửa, thì thế nào? Ta đi mở cửa, Ninh Nhược Lan đứng lên, nàng phát hiện mình bước đi đều có chút hư phiêu. Nàng biết đây là vì đói. Cửa phòng mở ra, nguyên bản thật thà Ninh Nhược Lan ngơ ngác nhìn cửa Ninh Thành, miệng nàng môi run run lợi hại, nàng biết mình lại xuất hiện ảo giác. Không đúng, mới vừa nói có người gõ cửa chính là Đái Hinh. Người là Ninh Tiểu Thành. Sau lưng Ninh Nhược Lan Đái Hinh đã nhận ra Ninh Thành, vô cùng khiếp sợ kêu lên. Nhược Lan, ta đã trở về. Ninh Thành thấy muội muội suy yếu vô cùng, cái loại này chua xót khổ sở lại cũng không thể chịu đựng được. Hắn lần đầu tiên không cách nào khống chế được nước mắt của chính bản thân trong hốc mắt. Ca ca, Ninh Nhược Lan rốt cuộc hiểu rõ, đây không phải là ảo giác, đây là thật, so với vàng thật còn phải thật hơn. Nàng kêu một câu thế nhưng không có bất kỳ thanh âm gì. Nàng muốn nhào tới trong lòng ca ca thế nhưng lại không có cách nào di động. Nàng cả người liền như bị điện giật giống nhau, hoàn toàn ngốc trệ. Giờ khắc này, ngoại trừ nước mắt còn không bị khống chế chảy xuống ra, nàng không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Ngày ngày nhớ, lúc nào có thể nhìn thấy ca ca có lẽ. Cốc truyện audio.com, chờ nàng chết đi một khắc kia, liền có thể gặp được. Mà hôm nay, nàng rốt cục nhìn thấy Kaka, lúc này liền đứng ở trước mặt của nàng, dường như còn khóc nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không thể động đậy. Ca, Ninh Nhược Lan rốt cục khàn khàn gọi ra một chữ, cả người đều mềm nhũn hẳn đi. Ninh Thành nhanh chóng tiến lên đem Ninh Nhược Lan ôm lấy, cảm thụ được Nhược Lan trong lòng nhẹ bỗng, Ninh Thành toàn bộ yết hầu đều bị ngăn chặn. Vì sao gầy như vậy? Vì sao khí tức kém như vậy? Đái Hinh, ngươi và Nhược Lan vì sao đều tiểu tụy như vậy? Ninh Thành cảm giác được giọng của mình như nhau có chút khàn khàn. Tiểu Thành ca ca, chúng ta là vì đói. Đái Hinh thấy Ninh Thành cùng Nhược Lan lúc gặp mặt đồng dạng là nhịn không được khóc lên. Nàng rõ ràng nhất Nhược Lan vì tìm được ca ca, hao tốn bao nhiêu tâm huyết, đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Cách chương.